Duyên của tôi rất thù thắng, thầy giáo làm gương cho tôi. Tôi học kim giáo với thầy Lý 10 năm. Thời gian này cũng không ngắn. Thầy giáo một ngày ăn một bữa, ăn một bữa trưa. Cuộc sống vô cùng đơn giản. Sinh hoạt phí một tháng. Chúng tôi lúc đó sống cùng nhau, chỉ 2 đồng tiền Đài Loan là sinh hoạt phí cho một ngày. Tôi học với thầy, tôi trẻ tuổi ăn nhiều hơn thầy, tôi cũng ăn một bữa, nhưng một bữa của tôi phải 3 đồng. Thầy giáo một bữa 2 đồng là đủ rồi, có sánh với thầy như thế nào cũng không thể được. Thầy một đời như vậy. Lúc còn tại thì chúng tôi thấy thầy áo quần mặc hàng ngày tuy áo quần cũ nhưng sạch sẽ chỉnh tề. Sau khi thầy giảng sanh, đến phòng của thầy tỉ mỉ xem mới biết trong đó áo trong quần ngắn đều là miếng giá. Mỗi đôi tớt đều là tớt giá, không có đôi nào là mới, không có, toàn là chập giá, giá rất nhiều, đều là tự giá lấy. Tín đồ của thầy không ít. Ở Đài Loan không có ai có thể sánh bằng thầy. Liên hữu của Liên xã Đài Trung, lúc tôi đến Đài Trung, Đài Trung đã mở được 10 năm. Tín đồ lúc đó là 200.000 người. Tôi ở đó với thầy 10 năm, lúc tôi rời đi tức là năm thứ 20. Đài Trung Liên xã 20 năm, liên hữu tăng thêm đến 500 người. Không có ai không yêu thích thầy giáo, không kính trọng thầy giáo. Tặng y phục cho thầy giáo. Người tặng đó đi rồi, thầy giáo liền đem số y phục đó tặng cho một số người nghèo khó. Bản thân thầy không mặc. Bản thân thầy có thu nhập rất khá. Do thời đó mỗi tháng thầy thu nhập khoảng hơn 400 đồng. Quý vị xem sinh hoạt phí một tháng chỉ có 60 đồng. Toàn bộ đem đi bố thí làm việc tốt. Thầy giáo làm tấm gương tốt cho chúng tôi thấy. Một đời ở ngôi nhà nhỏ, rất nhỏ. Nhà nhỏ dễ dàng dọn dẹp, dễ dàng thu xếp. Ở một mình, không có ai chăm sóc thầy cả, thầy không cần. Đến 95 tuổi trở về sau, thầy có 2 học viên. 2 học viên này là 2 chị em. Phát tâm chăm sóc thầy giáo mới miễn cưỡng chấp nhận. 95 tuổi rồi, trước năm 95 tuổi, giặt áo quần, nấu cơm, quét dọn nhà cửa đều tự mình làm. Thầy giáo làm gương cho tôi. Trên kinh điển chúng ta nhìn thấy phương thức sinh hoạt của Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi theo thầy giáo 10 năm rồi, tôi thấy được cuộc sống của thầy. Thầy không phải là giả. Thật sự học Phật buông bỏ tất cả. Quan pháp lợi sanh tất cả đều tùy duyên. Không có duyên này không phan duyên. Có duyên này phải nghiêm túc mà trân quý, làm cho đàng hoàng, làm cho đạt được thành tích. Như vậy là đúng rồi. Trong thời đại này, Vì sao Ấn Quang Đại Sư? Vậy chúng ta xây dựng đạo tràng nhỏ thật sự chính là nhà tranh nhỏ, nhân số không vượt quá 20 người. Đóng cửa lại niệm Phật tinh tấn, cũng giống như Trung Quốc ngày xưa, Đại sư Huệ Diễn thời Đông Tấn. Đây là Tôn Tịnh Độ Trung Quốc, vị tổ sư đầu tiên. Ngài ở Lô Sơn xây dựng niệm Phật đường Đông Lâm. Lúc đó Chí Đồng Đạo Hợp 123 người. Họ cùng nhau niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nơi họ ở có một con suối nhỏ gọi là suối Hổ, đây chính là giới hạn của Ngài. Người tu hành ở trong đó không vượt qua giới hạn này, không đi ra bên ngoài, không tiếp xúc với bên ngoài. Mỗi người đều thành tựu. Chúng ta ngày nay xây đạo tràng, xây đạo tràng như vậy cũng phải kiết giới một phạm vi nhỏ. Ấn Quang Đại Sư quy định không vượt qua 20 người. Vậy là đúng rồi. Đó là đạo tràng tu hành thật sự của chúng ta. Cho nên xây dựng đạo tràng mà xây lớn thì lòng người thay đổi, dù vẫn còn một chút đạo tâm. Đạo tràng khi lớn lên rồi, đạo tâm đó liền trở thành tâm danh lợi. Bây giờ đạo là gì? Tiền là đạo, danh lợi là đạo. Họ đi trên con đường danh lợi. Đạo đó chính là đạo ngạ quỷ, đạo súc sanh, đạo địa ngục. Họ là kiểu đạo tràng đó. Chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Còn nữa, đạo tràng lớn quá, xây dựng huy hoàng quá, rất nhiều người phát tâm đến đó để xuất gia. Mục đích xuất gia ở đâu? Đi hưởng phước. Thế gian này cuộc sống khổ quá, phòng ốc lớn như vậy thì ở thoải mái biết bao. Họ không phải là vì tu hành, họ vì hưởng phước, vì tạo nghiệp. Còn có những tâm không tu, tương lai muốn chiếm lấy đạo tràng này. Đạo tràng đấu tranh, tranh danh đoạt lợi. Sự việc này lúc tôi còn trẻ đã thấy qua rồi. Thời đó ở Đài Loan tôi thường đi ra ngoài giảng kinh. Có một chùa nọ mời tôi giảng kinh. Lúc đó giảng khoảng nửa tháng, cảm thấy không đúng lắm. Đạo tràng này mới xây dựng là đạo tràng của nữ chúng. Người xuất gia ở trong đó tôi cũng quen biết, rất quen thân với tôi. Cho nên họ đến mời tôi giảng kinh, giảng nửa tháng sau trong họ cãi giả nhau. Cãi giả những gì? Phân phối chức vụ không đồng đều. Bởi vì xây đạo tràng, những đồ đệ nhỏ hơn vị tỳ kheo ni lớn tuổi ra ngoài quá duyên. Quá duyên đương nhiên có người quá duyên được nhiều, có người quá duyên được ít. Khi trở về người quá duyên được nhiều, họ tranh thủ, họ muốn làm quản lý, họ muốn làm duy na, muốn làm tri khách, muốn giành những điều này. Lúc giành còn đánh nhau. Tôi đến Đài Trung đem sự việc này nói với thầy giáo. Thầy giáo nói thôi được rồi đừng đi nữa. Tôi nói kinh còn chưa giảng xong. Không sao, kinh chưa giảng xong cũng là việc thường thấy thôi. Chỉ cần đạo tràng không như pháp thì nhanh chóng rời đi. Tôi liền đi khỏi. Bộ kinh đó tôi giảng được khoảng 1/3. Chúng tôi liền tin rằng tại đạo tràng phần lớn đều là tình hình như vậy. Họ không phải đang làm việc đạo, đấu đá lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi, lừa gạt tín đồ. lừa gạt Phật Bồ Tát. Quý vị nói xem có nguy quá không? Cho nên tịnh nghiệp tam phước sau khi phát tâm Bồ Đề phải nhanh chóng tin sâu nhân quả. Họ không tin nhân quả. Họ tin nhân quả thì sẽ giống như tôi vậy rồi, không dám xây đạo tràng. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta nghĩ đến 20 người sống cùng nhau cũng sẽ tranh giành đoạt lợi. Vậy thì phiền phức lớn lắm. Bản thân được thanh tịnh, vẫn là học theo Phật Thích Ca Mâu Ni là tốt. Sống được thanh tịnh không quản việc gì. Cho nên các đồng học phải nhớ kỹ, tôi một đời chưa từng ngửa tay xin người khác tiền bao giờ. Tự động đưa đến cúng dường. Ngày xưa chúng tôi ở Đài Bắc còn có thư viện, lúc đó quản trưởng cũng rất tốt, hỏi quý vị tiền này ở đâu mà có, người nhà quý vị có biết không? Có một người nói tiền mà họ tặng hình như lúc đó tặng 500 ngàn, con số không nhỏ. Từ đâu mà có? Ông ấy nói mượn đem đến. Có phải trả tiền lãi suất không? Phải trả lãi suất, còn phải dây nặng lãi. Quản trưởng hàng rất tốt, nói nhanh chóng trả lại, lập tức đem về. Đạo tràng của chúng tôi không thể chấp nhận loại tiền như vậy. Làm gì tốt? Quý vị một đồng tiền, hai đồng tiền đều là công đức vô lượng. Lúc quý vị dùng phương thức này, quý vị có lỗi, quý vị không có công đức. Đạo lý quý vị nên hiểu, tâm quý vị mới được thanh tịnh, quý vị mới không suy nghĩ lung tung. Cho nên nhân quả đích thực rất quan trọng. Kinh Phật giảng rất rõ ràng, mấy năm trước tôi tìm mấy vị đồng học tra Đại Tạng Kinh. Ở trong kinh luận Phật Thích Ca Mâu Ni có nói đến nhân quả địa ngục. Những kinh văn này đều tra hết để biên thành một quyển sách. Chúng tôi in ra rồi, lưu thông với số lượng rất lớn, gọi là Chư Kinh, tổng cộng là 25 bộ kinh. Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu. Giảng rõ hơn đạo giáo nhiều. Năm xưa vẽ bức địa ngục biến tướng đồ này là y theo Ngọc Lịch Bảo Sao của đạo giáo để làm cơ sở vẽ ra. Vì thế tôi mới nghĩ ra trong kinh Phật nhất định có, liền sao chép nó ra. Sau này nếu có duyên, lúc có người vẽ sẽ đem địa ngục biến tướng đồ của kinh Phật, có thể vẽ ra một bức là do Đức Phật nói. Thật sự hiểu được nghiệp nhân quả báo, không dám làm việc xấu. Nhân sinh khổ đoạn, mấy mươi năm cái khảy móng tay đã qua mất rồi. Tạo tác những ác nghiệp này, tương lai phải chịu khổ báo là điều không đáng. Quý vị thật sự hiểu rồi, thật sự rõ ràng rồi, không những việc ác không dám làm, ác niệm cũng không sanh khởi. Khởi ý niệm vì sao không niệm Phật A-di-đà? Phật A-di-đà phước báo vô lượng. Quý vị niệm ngũ dục lục trần là tội nghiệp vô lượng. Sự việc như vậy làm sao mà dám làm được? Trái với sự việc luân lý đạo đức nhất định không thể làm. Trái với luân lý đạo đức, Nghiệp đó gọi là dẫn nghiệp, dẫn dắt quý vị đến tam đồ. Quý vị tạo tất cả những thiện ác, đó là mãn nghiệp. Quý vị đến đường nào, quý vị hưởng phước hay là đi chịu tội? Cho nên điều này không thể không hiểu biết rõ ràng. Hy vọng các đồng học không nên bị lừa. Học Phật cần có trí tuệ. Người có trí tuệ sẽ không bị người ta lừa gạt, không thể mê hoặc. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Bản thân chúng ta thì càng quan trọng hơn, thời thời khắc khắc kiểm điểm bản thân. Thật sự ngày xưa, đường chủ của niệm Phật đường có một khẩu đầu thiền, thời thời khắc khắc nhắc nhở mọi người buông bỏ thế giới thân tâm, nhất tâm chuyên niệm. Thời thời khắc khắc nghe được câu nói này, quan trọng. Niệm câu A-di-đà Phật này, phước báo đó là vô lượng vô biên, không gì sánh bằng. Vì sao phải có những ý niệm khác? Ý niệm gì đều không thể so sánh với A-di-đà Phật được. Điều này nên biết. Quý vị xem mấy năm gần đây, tôi gặp một số đồng học trong nước đến Hồng Kông để thăm tôi, đều mắc những bệnh nặng, bị ung thư, bệnh không thể trị. Bác sĩ tuyên bố thọ mạng của họ chỉ được 2-3 tháng nữa thôi. Đều là người như vậy. Họ đến thăm tôi đã 2-3 năm rồi, không có việc gì xảy ra nữa, bệnh lành rồi. Nhờ vào điều gì? Chính là một câu Phật hiệu. Họ làm sao mà niệm cho lành được? Bởi vì bản thân họ biết ở tại thế gian này, họ không còn bao nhiêu ngày nữa ra sức niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đâu ngờ họ vẫn còn thọ mạng. Thọ mạng của họ chưa hết nên họ niệm lành luôn. Thọ mạng đến rồi thì họ thật sự giảng sanh. Cho nên họ ra sức niệm Phật. Thọ mạng đến rồi, thế gian này tất cả đều buông bỏ. Không buông bỏ cũng không được, không mang đi được. Từ nơi này mà giác ngộ. Vậy nên họ thật niệm. Chúng ta phải học Pháp Sư Ấn Quang. Pháp Sư Ấn Quang mỗi ngày đem chữ tử đội trước trang. Ngày đóng cửa, mỗi ngày lạy Phật, niệm Phật, ngẩng đầu nhìn thấy chữ tử rất lớn. Núi Linh Nham tôi đã từng thấy phòng nhập thất của Ngài. Một cái bàn vuông thờ một tượng Phật nhỏ, tượng Phật A-di-đà, phía sau viết một chữ lớn. Ngày ngày nghĩ đến việc ta sắp chết rồi. Lúc này quý vị nghĩ xem mình nên làm những việc gì? Còn có những vướng bận sao? Còn có những lo âu gì? Thật sự giảng duyên buông bỏ, Phật hiệu đó liền đắc lực thôi. Phật hiệu đó là chánh định tụ. Người thế gian ta định tụ không ít, rất nhiều. Nhất định làm việc lục đạo luân hồi. Người bất định tụ cũng không ít. Đó là tùy duyên, gặp được thiện duyên họ liền học tốt, gặp phải duyên bất thiện học xấu. Nhưng xã hội hiện tại thiện duyên ở đâu? Thiện duyên tìm không ra, toàn học hư thôi. Người thật sự chánh định tụ ít quá, chánh định ít quá. Nếu như không phải ngày ngày nghe kinh thì làm gì có chánh định? Duy chỉ có ngày ngày nghe kinh, hơn nữa kinh chỉ nghe một bộ, chỉ nghe một loại này.